Con nghe thầy dạy đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát, con đã không có, con đã mượn về đọc. Càng đọc, con càng ham muốn đọc. Con đã ngày đêm sớm tối đọc kinh, mến niệm Phật để xin sám hối, vân vân. Con đã lập ban thờ Phật và thờ Địa Tạng Bồ Tát. Con tụng kinh niệm Phật theo nghi thức thầy giảng. Từ khi tụng kinh Địa Tạng, con không còn thấy trong giấc mơ sợ hãi nữa. Thưa thầy, bước tiếp theo con phải làm gì và đọc thêm kinh gì để được chuyển nghiệp? Nếu mạng con đã hết, con xin bỏ báo thân này được về với Tây Phương Cực Lạc. Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin tri ân công đức thầy. Thôi Phật tử này, thầy khuyên rằng cứ kinh Địa Tạng mà tụng thôi, cứ danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm thôi. Và một cái việc duy nhất cần phải làm đó là gì? Đó là cứ nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Mệnh còn thì còn sống cho gì? Sống vui, sống hoan hỷ, sống có niềm tin, sống có lợi ích cho con cho cháu nó nương tựa vào. Còn thân thể mà nó đau thì cũng là cái nghiệp của mình thôi. Đau về thân nhưng tâm không đau, đó mới là điều quan trọng. Mà tâm mà không đau có khi thân cũng hết đau luôn. Thầy cũng có được chứng kiến và được các Phật tử đi chợ niệm mà kể lại, có nhiều người bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Trước khi chưa biết đến Phật Pháp hoặc chưa niệm Phật thì rất là đau, thậm chí phải tiêm morphine để cho giảm đau hàng ngày. Nhưng mà khi được các Phật tử, được đạo tràng đến chợ niệm và khuyên niệm Phật thì họ nhất tâm một niệm Phật theo một thời gian, một vài tiếng, một vài ngày để tự nhiên giảm đau, mà thậm chí có trường hợp là hết đau mặc dù vẫn căn bệnh ấy mấy hôm trước đau. Nhưng khi niệm Phật thì bệnh dần dần thuyên giảm và hết đau, cho đến khi gì, họ niệm được vài ngày một cái thì họ ra đi một cách là gì, rất là thanh thản, thoải mái, không lo âu, không sợ sệt, không phiền não, không đau khổ. Họ chút hơi thở một cách gì nhẹ nhàng, thậm chí còn dặn con cháu, dặn người thân và cảm ơn các Phật tử trợ niệm cho trước khi họ ra đi. Cho nên là một câu Phật hiệu bất khả tư nghị là như thế. Phàm phu chúng ta không thể giải thích hết được, không thể lấy khoa học, không thể lấy cái học hàm học vị giáo sư tiến sĩ để giải thích hết được các quý vị. Chỉ có những người tu theo Phật Pháp chân chính của chúng ta mới hiểu được cái sự mầu nhiệm và công đức lớn lao thù thắng một câu chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật nó lớn lao như thế nào. Cho nên đối với Phật tử này, thầy khuyên là thôi, cứ nhất tâm niệm Phật. Cái việc chờ đợi á, duy nhất thầy nghĩ là gì? Chờ đợi để được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn mọi việc khác thì rồi buông nó đi. Chuyển hóa chất đến 20 mấy lần, như thế rồi còn gì nữa. Thôi mà bây giờ có thể sang tháng 2 thì đạo tràng chúng ta lại tiếp tục phát cái thuốc củ bạc hà đó trở lại đó. Thì đem mà lấy mà uống xem thế nào. Cái đâm bệnh mà còn thì lại khỏi. Ví dụ chiều qua trong Tết có nhiều trường hợp ung thư thì mua quan tài rồi mà về chuẩn bị chết rồi, mà con cái thì bóp miệng ra để đút thuốc vào miệng cho 2-3 hôm sau tỉnh dần cho đến tháng sau là đến chùa trả lời Phật Pháp nhiệm màu phép phé được rồi đấy. Đấy, cho nên là mệnh còn thì chúng ta uống gì, uống thuốc nó sẽ khỏi. Mệnh mà hết thì chúng ta sẵn sàng để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Người tu chúng ta khi mà đã hiểu đạo thật sự, đối với cái sống và cái chết phải nhẹ như lông hồng ấy chứ. Chúng ta chết bỏ cái tấm thân xác phàm xương thịt máu mủ bầy nhầy này, hôi thối này, nói thế nó cũng hơi đau một chút, nhưng mà thực tế thế đấy. Tấm thân chúng ta nó có sạch đâu các vị, ai khẳng định là sạch ấy? 3 ngày không tắm đến hoa hậu thì cũng chả ai ngửi được, đúng không? Đấy, có đẹp như là gì, giàu có sang trọng như là công tử hào hoa, 3 đến 5 ngày không tắm thì ngồi gần con gái nó cũng gì, nó cũng bịt mũi nó chạy mất. Đẹp như hoa hậu á, 3 ngày không tắm, 5 ngày không tắm á, thì gần bất cứ ai người ta cũng bịt mũi, người ta chạy gì, chạy mất. Bản chất thân thể của chúng ta đâu có phải là gì thanh tịnh sạch sẽ đâu, vì nó đã được kết hợp bằng từ gì, tinh cha huyết mẹ, bằng gì, bằng nghiệp của chính mình trở thành tấm thân này mà, đâu sạch đâu. Cho nên nay chúng ta đã hiểu được Phật pháp, đã giác ngộ được giáo lý của Đức Phật dạy rồi, biết rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc để làm nơi chúng ta đi về sau khi xả bỏ báo thân này rồi, thì hãy phát đi, phát lòng thành kính, tin sâu, nguyện thiết, chỉ danh hiệu Đức Phật cho chuyên, cho tinh chuyên. Một lòng một dạ, tha thiết đó, đem công đức niệm Phật để hồi hướng phát nguyện, cầu được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Vãng sinh về đó rồi thì thần thức của chúng ta từ nơi hoa sen mà hóa sinh ra. Trong kinh Đức Phật thân của, trong kinh Đức Phật dạy thân của chúng ta sinh ra là gì? Không phải do bảo thai của cha mẹ, mà do chính từ gì? Công đức thù thắng của việc trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, nương vào bản nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mà được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Về đó rồi thì hoa vừa nở thì chúng ta liền là thấy Phật. Mắt vừa thấy Phật, đồng thời tai cũng liền nghe chính pháp, chính từ kim khẩu Đức Phật A-di-đà và Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù Phổ Hiền, vân vân các vị Đại Bồ Tát lần lượt tuyên thuyết cho nghe. Các vị cứ nghĩ đi, nhiều vị bảo ở thế giới này con nghe được pháp Thầy Thịnh thuyết con đã thích rồi. Mà Thầy Thịnh, các vị biết rồi, Thầy Thịnh có làm cái gì đâu. Thầy Thịnh so với A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Thầy Thịnh chỉ còn chỉ bằng một gì, một cái hạt bụi nho nhỏ trong móng chân và móng tay của Phật thôi. Mà các vị nghe, các vị còn thấy gì? Còn thấy hoan hỷ được. Huống chi là được nghe trực tiếp kim khẩu Đức Phật A-di-đà tuyên thuyết, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát tuyên thuyết. Cho nên á, chúng ta được vãng sinh về đó, mắt thì liền thấy Phật, tai liền nghe chính pháp chư Phật Bồ Tát tuyên thuyết, trong tâm liền sinh gì? Đại hoan hỷ. Ngay trong khoảng sát na đó liền chứng được quả vị gọi là gì? A Duy Việt Trí. Hay còn dịch là gì? A Bệ Bạt Trí. Dịch trong phiên âm thằng Tiến thì tiếng Hán là gì? Là bất thoái chuyển. Dịch trong hiểu ra tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với Đạo Bồ Đề, tức là đối với Phật pháp đó, chúng ta không bao giờ bị thoái tâm, không bao giờ bị thụt lùi và không bao giờ bỏ đạo nữa. Cứ thế là tu cho đến ngày thành Phật. Vì ở thế giới đó tuổi thọ là đồng với tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà thì có tuổi thọ là vô lượng thọ, tức là tuổi thọ không thể đếm hết được. Cho nên cứ thế mà tu cho đến ngày thành Phật mà thôi. Vì vậy mà bây giờ Thầy nghĩ rằng đấy, Phật tử này nghe pháp rồi, hiểu từng câu, nuốt từng chữ của Thầy nói rồi, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Còn tất cả những việc khác tùy duyên. Mệnh mà còn thì sống tiếp với con, với cháu. Mệnh mà hết thì chúng ta tự do tự tại để về với Phật. Có gì đâu mà phải lo lắng, vì chúng ta biết chúng ta sau khi chết chúng ta có một nơi để chúng ta gì? Chúng ta đến rồi. Có một người để chuẩn bị sẵn sàng để đón chúng ta. Về rồi thì sợ gì nữa mà không bỏ cái tấm thân hôi thối bệnh tật này để đi đến một cái nơi trang nghiêm đẹp đẽ, tiếp nhận một cái tấm thân kim cương bền chắc na la diên thọ lượng công đức trí tuệ vô lượng vô biên vô cùng vô tận, bất khả xưng, bất khả thuyết, bất khả tư nghỉ. Vậy mục đích chúng ta đến nghe pháp ở đây, tu tập ở đây chính là vì cái đấy. Còn cái cầu an cho gia đình nó chỉ là một phần gì rất nhỏ thôi. Thầy nghĩ rằng đại đa số các Phật tử chúng ta ngồi ở đây khoảng 3.000 người, 3-4.000 người ở đây là như thế. Còn hôm rồi mà 10.000 người, 15-20.000 người thì phần lớn họ đến là cầu gì? Cầu an cho gia đình, cầu cho gia đình được bình an, được mạnh khỏe, được công thành danh toại, được cả vạn sự như ý, vân vân và vân vân. Cho nên pháp hội hai hôm đầu chúng ta thấy người thì đông, nhưng mà tu có được trang nghiêm như này không? Có không? Không luôn. Đấy, lúc thầy đi xuống ấy. À thì thôi, tuy rằng không trang nghiêm nhưng mà thôi, Phật pháp là gì? Là tận độ chúng sinh. Cho nên chúng ta cũng hoan hỉ. Có những ngày là tu dành cho các Phật tử thuần thành, những Phật tử chân tinh tiến như chúng ta, nhưng cũng có những ngày là chúng ta phải rộng kết thiện duyên. Các vị nhớ cái ngày đầu tiên mà Hòa Thượng có Chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương lên giảng không? Lúc mà thầy đi xuống một vòng dưới ấy, khổ, mình đi xuống để kiểm tra xem các Phật tử ngồi có trang nghiêm ngay ngắn không, có nghịch điện thoại không, có nói chuyện riêng không. Và một phần nữa là mình đi xuống để các Phật tử nếu có ai mà nhìn thấy mình thì họ cũng phấn chấn lên để nghe giảng và để tu tập tinh tiến. Đấy, thì cũng có nhiều người thì như thế. Nhưng cũng có người thấy thầy xuống mặc lại, ôi thầy ơi, thầy đây rồi. Thầy cho con sờ tay thầy một cái. Miệng nói là tay sờ, mình chẳng kịp phản ứng, cứ tóm chặt lấy cái tay của mình thôi. Thế là cầm tay của mình rồi lại bảo thầy xoa đầu cho con một cái. Mình chưa kịp phản ứng là tự cầm tay của thầy thì xoa lên đầu của mình này một cái. Đấy gọi là ăn cướp đấy chứ. Ăn cướp đấy chứ không phải là bảo nhà cháu có công đức đâu mà cứ bảo nhà cháu đi sờ đầu sờ tay các cụ làm gì ấy. Nhà cháu có công đức đâu mà, nhà cháu có phải là vàng là bạc là kim cương đâu mà bận sờ vào nhà cháu thì các cụ các Phật tử được khỏi bệnh, được phúc vân vân. Phúc là chúng ta phải tu chứ không phải là phúc là thầy xoa đầu thầy sờ tay một cái. Cái đấy nó là phương tiện thôi các quý vị. Đấy, cũng có một vài lần cũng có người mà thầy nhớ thầy cũng kể rồi thì phải đúng không? Đấy, có người nó bị bệnh đau chân đau tay mấy chục năm uống thuốc không khỏi. Người ta bảo người ta cũng tụng kinh Địa Tạng là năm hai năm rồi mà vẫn chưa khỏi, mới đỡ thôi. Thế đến ngồi trong cái thất của thầy ấy, thế người ta mới cứ kêu như thế, khấn như thế, thì thầy bảo là thôi về cứ chịu khó nhất tâm để tụng kinh để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thì nghiệp nó tiêu thì bệnh nó sẽ hết thôi. Cứ tần mẫn ở đấy cứ không đi, thì Phật tử đứng ở đằng sau nhiều quá. Thế Phật tử cứ bảo thôi thầy xoa cái tay cho con cái để con về con có niềm tin để con tụng kinh để cho nhầm mau hết bệnh. Thì người ta khởi ra cái tâm như thế, xoa tay để người ta có niềm, sờ tay người ta một cái để người ta lấy niềm tin để người ta nhất tâm tụng kinh cho nó mau hết bệnh. Đằng sau thì còn gì mấy chục người nối dài, thì thôi cũng chẳng mất cái gì mà giơ cái tay thì vuốt qua một cái nhẹ nhẹ. Các cụ cũng già rồi, 70-80 rồi, cũng chẳng sợ ai quay phim chụp ảnh mà bà ông Thịnh sàm sỡ các cụ nữa cả. Đấy, cho nên cũng không phải lo. Cho nên vuốt tay một cái thế là bắt đầu cụ hí hửng, bắt đầu cụ mừng rỡ, bắt đầu cụ cứ thế là cụ cười. Từ đó là đi về là cứ ngày nào cũng ba thời kinh. Trước đây mỗi một thời thì có một quyển thôi, nhưng bây giờ xơi thì một thời là ba quyển kinh Địa Tạng, mà ngày xơi ba thời như thế. Thế là tháng sau tụng Địa Tạng lên là hí ha hí hửng vào lễ xì sụp, lại còn cúng dường được cái phong bì 500.000 đấy chứ. Thế là bảo thầy còn nhớ con không, mình thấy quen quen. Mình bảo là thầy thấy quen quen. Ôi thầy ơi, Phật pháp màu nhiệm quá, hôm trước thầy sờ cái tay con về con tụng kinh cho con khỏi rồi, thế nhưng bây giờ con còn cái chân thì sờ nốt cái chân cho con cái. Ủa đấy, đúng là các cụ thật thà. Ngay giữa trước ban thờ Phật, trước cái thất của thầy, may lúc đó là cũng có đông, cũng có khoảng hơn chục người đó. Thế nói một cái này cụ đứng lên, cụ sẵn quân lên tận đầu gối ấy. Cụ bảo con đau ở chỗ này này, chỗ này con đau ở chỗ đầu gối này này, con hay đau đầu gối này, thôi thầy sờ cho con một cái để con về gì để con cũng chăm tụng kinh để cho con cầu cho khỏi nốt cái đầu gối của con. Mày sẽ xấu hổ đỏ mặt ra. May mà chân các cụ thật toàn gân guốc, toàn xương xẩu. Nhưng mà cũng xấu hổ chứ. Tự nhiên ai nói một cái là đứng dậy, một cái là vạch chân lên tận đầu gối luôn. Khổ, các cụ thật thà chất phác, mình cũng quý ở cái đó. Nhưng mà thôi, cũng chẳng giữ ý giữ tứ cái chỗ trước cái ban thờ Phật, cái thất của thầy thì ngồi đấy thì con trước ban thờ Phật gì nữa, ban thờ tổ đấy. Thế mình bảo thôi, sờ tay là được rồi, cụ về cứ tụng kinh đi. Bảo không, thầy cứ phải sờ một cái vào đầu gối của con một cái. Lúc đó đang mấy người đứng đằng sau á, thôi mình cũng phải nhắm mắt nhắm mũi để sờ đầu gối cũng một cái. Có vui gì đâu mà phải vỗ tay cái này. Ấy nhưng mà làm sao ấy, nó cũng trời xui đất khiến thế nào, tháng sau nữa bà cụ ấy lên, bà cụ ấy đi, bà cụ ấy vào, bà cụ hoan hỉ mặt mũi rạng rỡ bảo ôi thầy ơi, nhờ công đức của thầy con về con nghe theo lời thầy, con vẩy tay dịch cân kinh, còn con lễ Phật đi học khoảng độ 20 ngày sau tự nhiên con là gì, hết đau cả đầu gối rồi. Khổ. Chúng ta biết rõ mà, đâu có phải là thầy sờ vào đầu gối mà cụ khỏi đâu. Mà cụ khỏi là do gì? Lễ Phật y học, cho nên cái xương gì, cái xương khớp và cái mỡ, cái nhờn trên đầu gối nó sinh ra, cho nên chịu khó lễ Phật y học. Nó giống như cái gì, cái ốc vít á, mà nó bị lâu ngày nó không, nó bị gì á, nó bị xét gì á, nó gì xét chúng ta vặn không được á, đúng không? Hoặc là gì, nó có quay cái quạt chúng ta lâu ngày mà nó quay mà nó hết dầu hết mỡ, nó quay và nó kêu gì, kẹt, cái quạt điện đấy mà, hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta bảo thì chúng ta tháo ra, chúng ta cho tí mỡ vào và nó quay trơn tru và nó thấy mát thôi đấy. Xương khớp của các cụ chúng ta về già thì cái dịch và cái nhờn, cái nhớt ở trong cái xương khớp của chúng ta thường là nó cũng khô, giống như cái bánh xe, giống như cái quạt mà nó bị khô gì, khô dầu, khô mỡ, khô lin, khô nhớt vậy các quý vị. Nay các vị chịu khó vẩy tay dịch cân kinh và lễ Phật y học, tức làm cho toàn bộ trên các cơ thể chúng ta, từ các xương, từ chỗ gáy cho đến đi theo xương sống xuống theo các xương gì, các xương của hai chân của chúng ta, toàn bộ các cơ thể của chúng ta nó hoạt động giống như chúng ta lấy gì, lấy dầu, lấy luyên để bôi vào quạt, bôi vào cái năn hoa, cái bánh xe, cái trục xe của mình vậy. Nó trơn tru như thế thì là nó sẽ gì, khỏi. Mà khổ cứ hiểu lầm là do thầy Thịnh sờ tay, sờ đầu gối cho nên nó khỏi, không phải. Hiểu đúng bản chất của Phật pháp nó phải như thế, cho nên á, hiểu cái kiểu mà cứ bảo là thầy xoa đầu với thầy sờ tay mà khỏi bệnh thì là mê tín dị đoan. Hiểu Phật pháp như thế là đi vào con đường tà đạo, lúc nào cũng biết đâu các cụ, các Phật tử. Cho nên quan điểm của thầy là phải, các Phật tử đi chùa là phải gì, giác ngộ, phải hiểu chính pháp, chứ không được mê tín dị đoan mà vô tình chúng ta thì hủy hoại Phật giáo đó các quý vị. Thêm một câu hỏi nữa, có một Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có pháp danh là Diệu Hải, con ở thành phố Thanh Hóa. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích cho con câu hỏi như sau ạ. Những năm qua, gia đình con mỗi lần làm cỗ cúng dỗ bố mẹ thì đều khấn mời bố mẹ về thụ hưởng ngày dỗ. Lần gần đây, gia đình con có người ý kiến rằng không nên khấn mời về nữa, mà chỉ khấn là chúng con làm dỗ xin được tri ân và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, bởi vì nghĩ là bố mẹ đang tu, năng lực còn yếu, nếu đi về sợ dọc đường bị ma quỷ bắt. A Di Đà Phật. trình độ các Phật tử chúng ta học Phật như thế này thì A Di Đà Phật, này các cô, này chẳng trách mà Phật giáo chúng ta là gì, bị gần đây nhiều người đi vào con đường mê tín dị đoan á, ma ma quỷ quỷ mà cứ nghĩ rằng mình đang theo Phật, thậm chí là đang hoằng dương Phật pháp vậy. Ồ, theo Phật rồi là Phật tử quy tam bảo rồi, có pháp danh là Diệu Hải, thế là quy theo Phật rồi, mà còn để những cái việc nó rất bình thường như thế nó chi phối đời sống tâm linh tu hành của chúng ta thì thật là buồn thay, buồn thay. Vậy nên chúng con lo sợ không không dám khấn mời về nữa, mà chỉ nghĩ đến bố mẹ và tưởng nhớ tri ân thôi à. Làm như vậy con thấy tâm không an vì không mời bố mẹ về. Con không biết như thế nào là đúng. Con xin thầy hoan hỷ bố thí giải thích giúp con à. Con xin tri ân công đức của thầy à. Nam mô A Di Đà Phật à. Vì mấy cái ạ ngoan đó cho nên thầy cũng xin trả lời vắn tắt như thế này. Xin thưa các quý vị, theo cái phong tục tập quán, bản sắc dân tộc, tín ngưỡng dân gian, hàng mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, các cụ thường nói gì? Sống thì tận trung, tận hiếu, hầu hạ ông bà cha mẹ. Chết thì nhang khói thờ phụng nhất tâm. Đó mới là người con hiền cháu thảo, đúng không? Đó thì cái phong tục tập quán ấy, cái truyền thống ấy rất là gì? Đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên đấy chính là, đấy mới chính là cái bản sắc văn hóa của dân tộc. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây vậy. Cho nên ngày giỗ ngày Tết, con cháu thường là làm mâm cơm. Nhà có điều kiện thì mời họ hàng anh em cùng vân tập tề tiểu, trước là để thắp hương, cúng bái và tưởng niệm các cụ, các cố, những người đã qua, đã khuất. Sau nữa là anh em họ hàng hàn huyên tâm sự, gặp mặt và ăn bữa cơm thân mật với nhau. Con cái đi làm xa cũng trở về nhà, có khi cả năm không về. Nay ngày giỗ ngày Tết quan trọng như vậy thì con cái rồi cháu chắt nó cùng vân tập về, họ hàng vân tập về, để cho biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Đó cũng chính là gì? Cái sợi dây đoàn kết, cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Cho nên mỗi khi ngày giỗ ngày Tết, ngày xưa các cụ còn, thậm chí các cụ ngày xưa còn mời cả gì, cả ông thầy cúng về để gì, để cúng cơm nữa cơ. Không biết ở ngoài xuôi này các vị như thế nào, còn trong quê nhà thầy ngày xưa ngày giỗ là mời ông thầy cúng, vì ngày xưa là trong làng, trong xã hay có ông thầy cúng chuyên hay đi ngày cúng ngày giỗ ngày Tết, đám ma đám chay, kể cả đám cưới cho con á thì cũng gì, trước cái hôm cưới, trước cái hôm ăn hỏi á, cũng làm mâm cơm và gì, nhờ ông thầy cúng đến để cũng mời các cụ về, về để chứng minh á, con cháu đã gì, đã lớn khôn và đã thành thân, đã lập nay đi lập giá gia đình, con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Cho nên để các cụ lại chứng minh cho, đây chính là cái văn hóa gì, uống nước nhớ nguồn, có ngày vui mà không quên tổ tiên, không quên những người đã gì, đã khuất vậy. Đây là cái văn hóa tốt đẹp của Việt Nam chúng ta, cần phải giữ và cần phải lưu truyền, cần phải quảng bá cho hậu học, cho lớp lớp con cháu chúng ta không được quên vậy. Phật giáo cũng chủ trương và ủng hộ cái việc đó. Cho nên cái cúng tuần thất thất trai tuần 35-49 ở trong Phật giáo, ngoài cái việc tâm linh cầu siêu ra, còn có cái vấn đề gì? Kết nối giữa văn hóa dân tộc với tôn giáo, với tín ngưỡng tôn giáo nữa, với tâm linh nữa các quý vị. Cho nên cái ngày giỗ Phật tử này nói là gì? Trước thì cứ hay khấn tên các cụ, bây giờ ngày giỗ cụ nào thì khấn tên cụ đấy với lịch đại gia tiên cửu huyền đất tổ về để chứng minh, để con cháu tưởng niệm lễ bái. Nhưng có người bảo rằng không được khấn tên các cụ mà chỉ khấn chung chung thôi, vì khấn tên các cụ sợ các cụ đi đường xa, trên đường đi bị ma nó bắt nạt. Xin thưa các cụ, ở dưới quái âm á, họ đi bằng gì? Bằng thức tưởng, chứ không phải đi như chúng ta bảo thấy các cụ già 80 tuổi, 100 tuổi không đi được mà đi cứ phải chống gậy, hoặc là đi có người không đi được thì bò thì lăn à. Không, ở dưới quái âm cái thần thức lúc đó không đi bằng cái kiểu như người già chống gậy bằng bò bằng lăn nữa, mà đi bằng thức tưởng. Mình tâm niệm quan cái mà gì? Khởi ra mời các cụ về, thì ngay lập tức trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, có thể chỉ một cái tích tắc của đồng hồ tạch tạch thôi, các cụ từ ở ngoài nghĩa trang đã về ngồi ở trong nhà chúng ta rồi. Nếu như cái thần thức đó chưa được siêu thoát, hay là không bị đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục gặp quỷ súc sinh, các cụ vẫn ở dưới quái âm, thì chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn như vậy thôi các quý vị. Đấy, cho nên không có chuyện là các cụ già cả rồi khập khà khập khiễng chống gậy đi ngoài đường mà bị ma gì, bị ma bị quỷ nó bắt nạt các cụ. Khổ lắm. Hiểu như thế mà cũng đi tuyên truyền được thì bó tay. Đấy, cho nên thôi Phật tử này về từ lần sau trở đi, đấy chính vì làm nó sai cho nên Phật tử này nói gì, từ khi mà ngày giỗ ngày chạp như vậy mà không gọi tên các cụ về như thế cho trong tâm không được an. Đấy. Vì sao không an? Vì chúng ta làm sai vậy. Cho nên phải làm cho đúng. Kể cả cái thờ phụng ở trong nhà chúng ta, ngày xưa các cụ vào thờ phụng trong nhà, cái bát hương thần linh, bát hương gia tiên, chúng ta phải biết gì? Phải biết gì hiệu, viết cốt vào đấy nó mới có chủ quyền. Không có là ma quỷ nó cũng thế nó vào được. Trước đây chúng ta cứ vô thần bảo là ôi giờ thành tâm rồi. Tâm xuất thì Phật chứng. Tâm ta tức là gì? Là ngay thẳng, chân chính, thật thà thờ phụng các cụ gia tiên, thì cần gì phải đi nhờ các ông thầy, cần gì phải nhờ các sư, cần gì phải nhờ các ông thầy cúng, ông thầy thống, ông bốc bát hương làm gì? Tự mình bốc được. Thế là mua bát hương về, rửa đi, bắt đầu lau đi, bắt đầu lấy cho vào là cho vào thôi, hoặc lấy cát cho vào thôi. Như thế chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái, thầy lấy một cái ví dụ, chẳng khác gì chúng ta ra làm nhà trên một cái mảnh đất trống, chúng ta ở đó. Bây giờ có thể chính quyền hay là nhà nước họ chưa lấy đến thì chúng ta ở bình thường được. Nhưng khi chính quyền hay nhà nước họ giải phóng hoặc lấy cái chỗ đó làm cái gì đó, đến là xem chúng ta thì họ hỏi về đất khác giấy tờ, chúng ta chẳng có giấy tờ gì cả, sổ đỏ không có, giấy chứng nhận không có, bất không có một cái giấy tờ gì, thì họ đuổi chúng ta đi, họ giải phóng chúng ta đi một cái gì, chúng ta không có chủ quyền gì cả. Nếu như cái đất của gia đình chúng ta mà có sổ đỏ, được nhà nước cấp cho có sổ đỏ, họ muốn giải phóng muốn lấy thì họ phải đền bù cho chúng ta gì, thỏa đáng để chúng ta chuyển đến nơi khác. Còn chúng ta đất chúng ta nhảy ra chúng ta ở, chúng ta chiếm chúng ta ở vô pháp vô thiên như thế thì khi mà bị lấy đi chúng ta chả làm gì được. Lấy cái ví dụ như thế cho chúng ta liên tưởng, chúng ta dễ hiểu cái việc thờ phụng bốc bát nhang bát khói mà chúng ta thì không biết gì hiệu cũng thế. Giống như cái nhà vô chủ ấy, giống như cái nhà chúng ta là không có có quyền sở hữu đặc biệt ấy, tức là không có sổ đỏ ấy, ai cũng có thể gì họ lấy bất cứ lúc nào, họ đến họ tranh bất cứ lúc nào, vân vân. Đó, cho nên phải có chủ quyền, quốc gia còn phải có chủ quyền cơ mà. Các vị thấy quốc gia có chủ quyền không? Có quốc gia nào chẳng có chủ quyền? Tức là biên giới đó, cột mốc biên giới đó chính là lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia đó các quý vị. Đó, chủ quyền biển đảo, chủ quyền ở đất liền, chủ quyền trên cả trên gì? Trên không nữa các quý vị ạ. Chứ không phải đơn giản đâu. Chủ quyền trên không là gì? Đất tôi đến đâu, thẳng lên trên trời là chủ quyền trên không tôi đến đó. Các anh đi máy bay bay vào không phận của tôi thì các anh phải xin phép. Nếu không xin phép là vi phạm không phận của quốc gia chúng tôi. Đấy. Chúng ta thấy nhà cửa chúng ta như thế. Thì cái việc thờ phụng Cũng thế các quý vị. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học các cụ, các tổ, các thầy hòa thượng thường tọa đệ là gì? Bát hương là phải viết cái cốt. Ví dụ chúng ta thì họ Trần chẳng hạn. Ví dụ tôi là họ Trần Văn gì? Văn Đức chẳng hạn. Thì phải viết cốt là cung thỉnh Trần Văn Tộc lịch đại chư gia tiên giáng ứng lô nha. Thì như vậy là gì? Bát hương này chỉ cái nơi này, cái ngôi nhà này, cái nơi, cái ban thờ này chỉ có gia tiên của họ Trần chúng tôi mới được về giáng vào đây, ngự vào đây, còn họ khác không phải, không được vào, có đến cũng chỉ là khách, không phải là chủ. Giống như cái ngôi nhà của chúng tôi này tên sổ đỏ là gì, là Trần Văn Đức, thì chỉ có ông Trần Văn Đức mới có quyền bán, có quyền chuyển nhượng và có quyền tối cao ở trong mảnh đất, trong ngôi nhà đó thôi. Còn những người khác đến chỉ là khách ngủ qua, qua đêm hôm sau đi, đi về. Kể cả ông thông gia, bà thông gia đến chơi với con gái nhà họ, con dâu của mình, thì cũng ngủ một vài đêm thì cũng phải đi, đi về. Hiểu chưa? Cho nên là tiện đây mình nói luôn cái thờ phụng đó. Nhiều gia đình cứ thấy lục đục trong nhà. Vừa qua từ Tết đến giờ thấy mấy gia đình rồi đến kêu với chúng tôi nhà chúng con đó. Thậm chí hôm qua, vừa qua có nhà tâm trong Đà Lạt ra đây, cả hai vợ chồng ra đây. Mà chồng cũng là công an. Công an quản lý tôn giáo. Và là từ khi làm nhà về cái nhà mới đó, nhà cửa nó cứ lục đà lục đục. Con cái gia đình thì cứ không được hòa thuận mà toàn là người tri thức cả. Thì hỏi thờ phụng thế nào, thì bà thờ phụng thì ngày xưa nhà con nó tự bốc bát hương lấy. Và thế thì không ổn rồi. Thế bốc có viết cốt không? Mà không, chả viết cốt gì cả. Cứ thế là mua cái bát hương về rửa đi, thế là cho vào là mang lên là cắm thờ thôi. Đấy, như thế có nghĩa là gì? Thờ phụng nó không đúng gì? Không đúng pháp. Các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thờ thì cái gì thì nó cũng phải có gì? Có chủ thể của nó. Ví dụ bắt thờ hương thờ thần linh thì phải viết cái gì hiệu, cái cốt vào đó là gì? Cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân giáng ứng lô hương. Viết vào đó, có chủ quyền. Bát hương này chỉ có những vị thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh mới được gì? Được ngự thôi. Còn quỷ thần vào đó là gì? Không được. Giống như nhà của chúng ta chỉ có mình là chủ, mình được ở thôi. Còn kẻ trộm cắp hay ăn xin ăn mày đến chúng ta thì chúng ta đuổi đi. Hoặc là chúng ta cho ăn xin, chúng ta thương, chúng ta cho xong phải đi. Chứ không thể chiếm nhà chúng ta để ở được. Đấy. Hay là bát hương thờ tổ cô, tổ cậu cũng vậy, thờ gia tiên cũng vậy, bên nội, bên ngoại cũng vậy. Viết cái dị hiệu thờ vào đó để khẳng định đây là chủ quyền. Nói thầy nói như vậy, lấy pháp thế gian để biểu thị cho vấn đề thờ phụng tâm linh cho chúng ta dễ hiểu như thế. Đấy, cho nó tiện đây thì nói luôn cái việc thờ phụng. Đấy, như vậy, chính vì vậy mà chúng ta nếu không biết viết cốt thì chúng ta đến nhờ các sư viết cho hoặc là nhờ các ông thầy cúng. Các ông thầy từ, thầy pháp cũng được, nhưng mà chớ có nhiều ông thầy phù thủy nhé. Ông thầy phù thủy viết cốt bát hương á, bao giờ họ cũng bảo cho gì? Cho tóc hoặc là cho gì? Cho cái một cái gì của chúng ta vào đó. Đấy là gì? Hiện tượng của ông phù thủy, hoặc là cho gì? Cho cái hình người rơm vào đó, vân vân. Tùy theo các pháp của từng phù thủy, nhưng tốt nhất đừng nhờ ông phù thủy bốc bát hương. Chúng ta ở xa không có chùa thì có thể nhờ ông thầy cúng cũng được. Nhưng mà thầy cúng chúng ta phải tìm hiểu, thầy cúng phải là ông thầy cúng, cúng làm mát cho dân đấy thì được. Nhưng mà ông thầy phù thủy nhất định đừng có gì, đừng có dây vào sau này mà nguy.